Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian qua, dư luận Việt Nam đã rất phẫn nộ trước những vụ xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là những vụ đã bị tố cáo từ lâu nhưng cho tới nay thủ phạm vẫn chưa bị trừng trị. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có hơn 1.200 trẻ em bị xâm hại tình dục. 93% thủ phạm là người quen của nạn nhân, 47% thủ phạm là họ hàng, người trong gia đình. Độ tuổi của nạn nhân cũng đang giảm dần, từ 13-18 tuổi, nay có cả những vụ mà nạn nhân chỉ từ 5 đến 13 tuổi. Thế nhưng theo Liên Hiệp Quốc, các vụ được tố cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và không ai biết được mức độ thực sự của bạo lực tình dục đối với trẻ em ở Việt Nam là như thế nào. Tình hình đã trầm trọng đến mức mà ngày 17 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng lan rộng ở Việt Nam. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn với chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của Tổ chức UNICEF Việt Nam, để biết thêm quan điểm của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia của Tổ chức UNICEF Việt Nam chuyên về bảo vệ trẻ em. Trước hết, Liên Hiệp Quốc nói chung và Tổ chức UNICEF nói riêng có nhận định như thế nào về tầm mức của các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì ngày 17 tháng 3 năm 2017, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã có một cái tuyên bố về sự quan tâm của Liên Hợp Quốc trước tình trạng xâm hại trẻ em. Trong cái tuyên bố đó thì Liên Hợp Quốc cũng đã có những thông điệp được Ngài Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam là ông Kamal Manhotra đã phát biểu rằng Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ cái sự lo ngại sâu sắc rằng các vụ xâm hại trẻ em ngày càng lan rộng và phần lớn các vụ xâm hại trẻ em vẫn chưa được tố cáo hoặc chưa được chính quyền xử lý thỏa đáng. Và vì vậy thì Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ liên quan với các tư cách là các cơ quan có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo quyền của trẻ em được quy định tại Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1990 là cần phải bảo vệ tất cả mọi trẻ em khỏi các hình thức bạo lực và xâm hại. Ở Việt Nam thì thực ra những cái số liệu mà được thông báo gần đây thì nó chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Ở Việt Nam theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cứ 4 trẻ em thì có 1 em là nạn nhân của xâm hại và có ít nhất là 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Và như vừa nói thì số liệu báo cáo này chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm và chúng ta thực sự không biết được cái mức độ sự thật của bạo lực tình dục đối với trẻ em trai và trẻ em gái ở Việt Nam, vì phần lớn các nạn nhân vẫn giữ yên lặng suốt cả đời. Và mặc dù chưa có những số liệu chính thức, những cái số liệu báo cáo của Bộ Lao động và của các cơ quan liên quan khác ở Việt Nam thì cũng cho thấy rằng là những cái con số ước tính đã liên tục cho thấy cái mức độ đáng báo động về cái tình trạng xâm hại trẻ em nói chung cũng như là xâm hại tình dục của trẻ em nói riêng ở Việt Nam.
Thế thì theo Liên Hiệp Quốc, theo tổ chức UNICEF thì vì sao là cho tới nay vẫn có ít thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục này bị đưa ra trước pháp luật để xử lý à? Vì sao là hiện nay các biện pháp về mặt tư pháp, về mặt hành chính nó vẫn chưa đủ để mà trừng trị thích đáng những kẻ gây ra các tội ác đó à?
Thực ra thì cái số vụ được tố cáo về xâm hại tình dục trẻ em cũng là ít hơn thực tế do các gia đình không dám tố cáo vì họ sợ hãi. Họ xấu hổ hoặc họ sợ bị cộng đồng chỉ trích phê phán, cũng như là họ sợ ảnh hưởng đến tương lai của con họ sau này. Nhất là nếu như trường hợp con họ là con gái, thì họ rất là sợ về tương lai của bé gái sau này sẽ ảnh hưởng đến việc có bạn trai, có lập gia đình được hay không. Một mặt nữa là cũng có thể có nhiều gia đình họ không tin là có thể được hỗ trợ, cho nên là họ cũng ít báo cáo. Và vì những cái số liệu được báo cáo ít như thế thì cũng dẫn đến cái việc là những cái vụ việc được xử lý cũng ít. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là kể cả các vụ được tố cáo thì đôi khi việc báo cáo cũng bị muộn và không còn cái bằng chứng để kết án tội phạm. Ở Việt Nam hiện nay ngoài bằng chứng trên cơ thể của nạn nhân để lại dấu vết, còn có thể có những bằng chứng bằng việc là ghi hình, quay camera. Thì thực ra ở Việt Nam hiện nay mới có rất ít những cái trường học hoặc những gia đình lắp cái camera để theo dõi giám sát. Còn lại thì đa số đều không có, đặc biệt là các vùng nông thôn thì những cái biện pháp theo dõi bằng ghi hình lại là hoàn toàn không có. Và do nhận thức của người dân còn chưa đầy đủ về cái tầm quan trọng của việc tố cáo bằng bằng chứng, nên khi sự việc xảy ra, mọi người chưa có ý thức là cần phải tố cáo ngay để có thể thu thập được những chứng cứ kịp thời. Khi không có chứng cứ thì thực sự rất là khó khăn cho công tác điều tra và công tác kết án. Nguyên nhân thứ ba cho cái việc tại sao lại có ít thủ phạm được bị kết án là cái sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn chưa hiệu quả. Hiện nay thực sự là chưa có những quy định cụ thể rõ ràng giữa các đơn vị liên quan về một cái vụ xâm hại trẻ em, giữa các cán bộ bảo vệ trẻ em, những cán bộ hội phụ nữ hoặc là công an. Thông thường đây là những cái người được tiếp nhận cái nguồn tin đầu tiên, và bên cạnh đó là kiểm sát và tòa án là những cái đơn vị sau này. Giữa những cái đơn vị này hiện nay cũng không có những cái quy định rõ ràng ai thông báo cho ai, rồi kết nối như thế nào, rồi những cái quy trình thủ tục tiếp theo là như thế nào. Vì vậy thì dẫn đến những cái lúng túng trong việc xác minh, giám định và đánh giá cũng như là hoàn thiện hồ sơ và kết tội. Một cái điểm nữa là hiện nay thì các luật sư thì hầu như là chưa được vào cuộc ngay từ đầu, và vì vậy thì không có cái vai trò của họ trong cái đảm bảo tính khách quan và thu thập những bằng chứng đầy đủ để kết tội, và vì vậy kết án nó cực kỳ là khó khăn. Và đặc biệt thì hiện nay cũng chưa có những quy định về giám định khẩn cấp đối với những vụ bị tố giác là xâm hại trẻ em để đảm bảo là có điều tra, có chứng cứ. Khi một em bé mà được gia đình đưa những cái tố cáo thì cái đơn vị nhận được cái tố cáo đó vì không có những quy định về giám định khẩn cấp, cho nên là có thể ví dụ như là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là người ta cũng lúng túng không biết là đưa đi đâu, đưa đến nơi nào để có thể có được những giám định khẩn cấp với những trường hợp đó. Và bên cạnh đấy, một cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng là cái trình độ đội ngũ làm cán bộ công tác giám định kỹ thuật hình sự thì không đồng đều. Hiện nay đang thiếu các giám định viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm để thực hiện những cái vụ giám định liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Và nhiều cơ quan điều tra thì không có điều tra viên điều tra về các vụ án về xâm hại tình dục trẻ em. Và hiện nay thì cũng chưa có cái trình tự thủ tục riêng cho các loại án xâm hại tình dục trẻ em. Và tất cả những cái lý do nêu ở trên thì dẫn đến cái việc là những cái vụ việc mà được báo cáo muộn thì cũng dẫn đến những khó khăn cho cái việc tìm ra được thủ phạm và kết án thủ phạm.
Vâng, thưa chị, thế thì sau những vụ việc vừa qua mà được báo chí nêu lên và là khiến cho dư luận rất là bức xúc đó, thì phải chăng Việt Nam cần có thêm những cái phương tiện để mà ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục đó, chứ đừng để đến khi xảy ra rồi mới xử lý? Liên Hợp Quốc có nhận định thế nào về những cái phương tiện mà Việt Nam cần phải tăng cường để ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục đó?
Thứ nhất là Liên Hợp Quốc và UNICEF cũng hoàn toàn đồng tình với cái việc là chúng ta cần phải ngăn ngừa những cái vụ xâm hại tình dục trước khi nó xảy ra, chứ không phải xảy ra rồi thì với tố cáo và kết án người phạm tội. Trong cái thông điệp của tuyên bố Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 3 năm 2017 vừa qua thì cũng có nói đến cái điều tối quan trọng là phải củng cố cái hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam để nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực xâm hại và bóc lột. Và Việt Nam phải tiếp tục đầu tư hơn nữa cả về nhân lực và tài chính để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại. Và điều này thì bao gồm là Việt Nam cần phải có những quy định và những quy trình thủ tục rõ ràng giữa các đơn vị, các cá nhân liên quan trong xử lý các vụ xâm hại trẻ em. Và hiện tại thì luật trẻ em ra đời được phê duyệt tháng 4 năm 2016, sẽ có hiệu lực vào mùng 1 tháng 6 năm 2017, có những quy định về bảo vệ trẻ em. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang xây dựng cái nghị định hướng dẫn thực hiện luật, trong đó có một chương riêng về cái kế hoạch hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thì cái chương này sẽ đưa ra những quy trình về đánh giá hỗ trợ khẩn cấp khi mà có cái trường hợp trẻ bị xâm hại rồi thì cần có những quy định như thế nào. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng cần có những cái đào tạo cái đội ngũ cán bộ xã hội chuyên nghiệp ở tất cả các cấp để đảm bảo là có những hướng dẫn, những cái xác minh, những cái can thiệp kịp thời, cũng như là có những cái giáo dục đối với cộng đồng. Và cái công tác phòng ngừa này thì cần phải được kết hợp giữa rất nhiều ngành đối với nhau, cụ thể là ngành Lao động Thương binh Xã hội cho cái đội ngũ cán bộ công tác xã hội và cộng tác viên xã hội ở dưới cộng đồng để giáo dục cho cha mẹ cũng như cho trẻ em. Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần phối hợp với lại Bộ Giáo dục Đào tạo để có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em trong nhà trường để đảm bảo là các em biết được những cái nguy cơ về xâm hại và bạo lực đối với các em, và các em biết những cái biện pháp phòng ngừa. Và bên cạnh đấy là những cái giáo dục về giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ từ rất sớm thì cần được có những cái truyền thông rộng rãi ở ngoài cộng đồng và bằng phương tiện truyền thông đại chúng để toàn bộ xã hội có thể nhận thức được những cái mức độ nguy hại về xâm hại tình dục trẻ em, và cái khuyến khích cả xã hội cùng lên tiếng để bảo vệ trẻ em, không giữ im lặng đối với những trường hợp xâm hại trẻ em thì cũng góp phần có thể làm giảm những cái vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em. Và cái việc tuyên truyền về những địa chỉ tin cậy mà trẻ em và gia đình có thể gọi đến khi cần, ví dụ như cái đường dây nóng 1800 1567, thì cũng cần phải được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa thông qua tất cả những cái kênh để có thể là cộng đồng biết đến, các gia đình biết đến và trẻ em biết đến và gọi đến khi cần, Thì đấy là những cái biện pháp mà UNICEF hay Liên Hợp Quốc nói chung nghĩ rằng là Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới để có thể ngăn ngừa được những cái vụ xâm hại tình dục trẻ em.
Vâng, thưa chị, thế thì Liên Hợp Quốc nói chung và tổ chức UNICEF ở Việt Nam nói riêng có thể giúp được gì cho Việt Nam trong cái việc tăng cường các biện pháp để ngăn ngừa tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ạ?
Xóa bỏ bạo lực với trẻ em là một mục tiêu quan trọng trong chương trình nghị sự nhằm thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 mà Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới để cùng thực hiện. Và vì vậy thì Liên Hợp Quốc cũng như là UNICEF tại Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam trong cái việc tăng cường mạnh mẽ cái hệ thống pháp luật trong việc phòng ngừa và xử lý các trường hợp xâm hại và bạo lực tình dục ở trẻ em, giúp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp và xây dựng những cái dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt như tư vấn tâm lý, những cái quy trình điều tra và khởi tố thân thiện với trẻ em có nhạy cảm thế giới. Và vì vậy thì Liên Hợp Quốc cũng sẵn sàng giúp hợp tác cùng với chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng những cái phương thức hoặc những cái cơ chế để trẻ em có thể được nói ra và tố cáo những cái vụ việc xâm hại một cách tự tin và an toàn, cũng như giúp các em có thể bảo vệ được bản thân mình. Liên Hợp Quốc và UNICEF thì khuyến khích tất cả mọi người là nạn nhân hoặc nhân chứng của những vụ bạo lực trẻ em hãy gọi đến đường dây nóng trợ giúp trẻ em 1800 1567 để nhận được tư vấn và hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra thì UNICEF sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, các tổ chức dân sự, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quần chúng cũng như là quốc hội để xây dựng tăng cường cái hệ thống bảo vệ trẻ em, trong đó là xây dựng những cái văn bản dưới luật để hỗ trợ cho cái việc thực hiện luật, những cái chương trình, những chính sách hướng dẫn về phòng và đáp ứng xâm hại với trẻ em, vì hiện nay những cái quy định đó chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Và UNICEF cũng hỗ trợ tăng cường cái năng lực cán bộ làm việc trong lĩnh vực trẻ em, bao gồm cả công an, cán bộ công tác xã hội, cán bộ tòa án và giáo viên, cán bộ y tế, những nhân viên làm việc trong những tổ chức phi chính phủ và cộng đồng, thông qua xây dựng và triển khai những chương trình tập huấn về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em. UNICEF cũng hỗ trợ thiết lập các dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt như tư vấn khủng hoảng tâm lý, điều tra và khởi tố thân thiện với trẻ em, tư pháp thân thiện với trẻ em. Và UNICEF hỗ trợ triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, bao gồm kỷ luật tích cực và phòng chống xâm hại, kể cả xâm hại tình dục với trẻ em. UNICEF cũng hỗ trợ xây dựng những cơ chế để trẻ em có thể tham gia, lên tiếng và báo cáo một cách an toàn và tự tin. Và đấy là những cái công việc mà UNICEF vẫn đang cam kết cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới để nhằm làm giảm thiểu xâm hại và bạo lực tình dục đối với trẻ em.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của tổ chức UNICEF Việt Nam đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ngày càng lan rộng tại Việt Nam.